Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì, niệm Phật Đường Diệu Pháp và cũng là trưởng ban tổ chức của cái khóa tu. Một tháng có tới 2 lần quý Phật tử câu hội về để tụng kinh niệm Phật, để cùng sống trong cái pháp an lạc. Đặc biệt là mỗi một lần tu tập như vậy, thầy Pháp Huệ lúc nào cũng quan tâm đến cái vấn đề làm sao quý Phật tử được nghe chánh pháp. Trong lời giới thiệu thì thầy có nói là bất hạnh thay cho quý Phật tử ở vùng biên địa xa xôi, nhưng sư Hương Nhũ thì lại thấy là hạnh phúc thay cho các vị được ở một cái vùng sâu vùng xa như thế này mà có một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một cái mái chùa còn rất là đơn sơ, nhưng mà như ông bà ta vẫn có câu chùa rách có Phật vàng. Vì vậy những khóa tu nơi đây đem chánh pháp về cho quý Phật tử, và từ đó chúng ta chuyển hóa tâm tư, tình cảm, nếp sống, chúng ta thật sự có một đời sống an lạc của những người con Phật được sống trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, Hương Nhũ có nhân duyên với cái vùng Ban Mê Thuột đây chắc cũng khá là nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được về huyện Esup, ngôi chùa Diệu Pháp thân yêu của chúng ta. Cũng rất là cảm ơn thầy trụ trì và kế là Phật tử Đồng Châu đã giới thiệu sư cô về cái vùng xa xôi này. Từ thành phố Ban Mê Thuột về đến đây thì đi qua rất là nhiều rừng cây xanh, rất là nhiều cảnh thiên nhiên thanh tịnh, trong sạch và xinh đẹp để được đến cái ngôi chùa Diệu Pháp này. Và nơi đây có một cái đạo tràng dễ thương, siêng năng tu học như thế, một vị trụ trì còn rất là trẻ và tràn đầy nhiệt tâm đem chánh pháp vào cuộc đời. Tại sao chúng ta cần phải được nghe chánh pháp? Bởi vì chính Phật pháp sẽ giúp chúng ta thay đổi tư duy. Từ cái thay đổi tư duy đó, chúng ta thay đổi cái nếp sống, việc làm, lời nói, ý nghĩ. Chính những sự thay đổi đó, chúng ta thay đổi được cuộc đời. Nghe chữ thay đổi cuộc đời, mọi người thường nghĩ rằng bây giờ có cái trúng số một cái vài tỷ thì mới thay đổi đời, chứ làm cái chi mà nghe pháp mà đổi đời. Đó. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, nếu chúng ta suy nghĩ rằng chỉ có những cái số tiền đâu trên trời rơi xuống đó gọi là của hoạch tài á, thì ông bà ta nhiều người còn rất là sợ những cái của hoạch tài đó. Nếu đến không phải bằng phước đức, không phải bằng là sức lao động chân chắn, không phải bằng việc làm chân chắn, mà tự nhiên có những số tiền bạc rất lớn, chỉ có người liều mạng mới dám rờ xài mà không biết nguyên nhân từ đâu. Còn những người con của Đức Phật được nghe chánh pháp, dù là một đạo tràng mới thành lập, nhưng chúng ta vẫn phải biết đạo Phật đưa chúng ta vào niềm tin nhân quả. Và chính Phật pháp giúp chúng ta chuyển hóa tư duy, tình cảm và đời sống. Nói tóm lại là Phật pháp chuyển hóa đời tôi, Phật pháp thay đổi đời tôi. Nhiều người đồng ý ngay, bởi vì họ đã trải nghiệm được từ khi biết Phật pháp, cuộc sống tuy không phải là từ nghèo mà chuyển sang giàu, không phải đang nợ mà hết nợ, không phải như thế. Nhưng từ khi biết Phật pháp, người ta xác tín niềm tin trong nhân quả và sống tốt hơn, biết yêu quý nhân loại, muôn loài, yêu quý cuộc sống này và làm tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và quả là cuộc Phật pháp làm thay đổi cuộc đời của tôi. Hôm nay sư đến với đạo tràng Diệu Pháp muốn trao đổi với các vị một đề tài: vận mệnh thay đổi từ tâm. Quý Phật tử thân mến, nếu chúng ta không có sự chánh niệm tỉnh giác, dù nói gì thì nói, chúng ta vẫn rất thích đưa bàn tay ra cho một người thầy bói nào đó để xem coi cuộc đời vận mệnh ra sao. Người ta rất là muốn biết cuộc sống của tôi hôm nay, ngày mai thay đổi như thế nào. Và có những ông thầy không nói được chuyện tương lai, chỉ nói được chuyện cái gì đã xảy ra trong quá khứ, thường là khổ đau và những ách tắc. Nhưng các vị cũng rất là thích nghe để nói rằng ông thầy nói rất đúng. Và chúng ta làm quen với cái từ vận mệnh, số kiếp nhiều hơn là chúng ta làm quen với những danh từ nhân quả. Nói đến vận mệnh, nói đến kiếp sống là các vị hay nói những từ số của con là như thế, đời của con là như thế. Nhưng hôm nay, bài pháp này sư muốn nói với các vị, nếu chúng ta tin có một vận mệnh, một số kiếp, thì những danh từ đó, Đức Phật dạy cho tất cả những người con của Phật là chúng ta có thể thay đổi được kiếp sống của chính chúng ta. Các quý Phật tử ở một cái vùng xa xôi như thế này, sư không nghĩ là biên địa, sư không nghĩ là vùng hạ tiện như thầy trụ trì rất khiêm tốn mà giới thiệu như thế, mà sư nghĩ rằng những người hạnh phúc được ở những vùng xa thành phố thị thành, xa những phồn hoa đô hội dối trá của cuộc đời, xa những cái mùi danh lợi bụi bặm trần gian, mà được ở một cái vùng mà nhìn ra thấy cây cỏ xanh tươi, thấy núi cao, thấy ruộng lúa bạt ngàn. Cái màu xanh đó, đó là sức sống của môi trường mà chúng ta đã được hạnh phúc sống một cái nơi quê hương. Cái tiếng ê súp là biết một vùng dân tộc mà những người dân tộc chất phác thật thà, và chúng ta là những người có duyên sống ở nơi đây mà lại được có duyên học hỏi chánh pháp, tu tập trong chánh pháp. Do vậy, nếu nói rằng vận mệnh hay kiếp sống, chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã đưa chúng ta về sống ở một vùng đất thân yêu như ê súp của Ban Mê Thuột hôm nay. Và nếu chúng ta do cái thói quen hay nói số kiếp, số của con là như thế, vận mệnh của con là như thế, đời con là như thế. Có những người nói thôi ráng cho hết cái đời này đi, rồi kiếp sau con sẽ tu, kiếp sau con sẽ khá hơn, kiếp sau may ra được nhiều sự may mắn, hạnh phúc hơn. Còn kiếp này số con chỉ là nước mắt, khổ đau và những lời than trách. Thì sư muốn thưa với quý Phật tử rằng, nghe pháp rồi, chúng ta đừng bao giờ sử dụng những cái từ số phận, số mạng, số kiếp. Đức Phật, trong đạo Phật không có những cái từ vận mệnh hay số kiếp. Tuy nhiên, nó là một cái từ rất thông dụng cho con người ta bước vào cuộc đời. Mình cũng không thể phủ nhận hoàn toàn, mặc dù nhiều khi nói mà không hiểu nó. Vận mệnh là gì? Mệnh là mệnh người trong cái kiếp sống này. Đó, còn vận là sự vận hành theo một quy luật của không gian, thời gian. Nhưng theo Phật giáo, cái mạng con người, mệnh con người nó vận động theo một sự vận hành, đó là nhân quả. Cho nên các vị nói vận mệnh cũng được thôi, nhưng hãy biết rằng cái mạng mình, cuộc sống mình, con cháu mình, gia đình mình, tất cả mọi người chung quanh mình đều vận hành theo luật nhân quả. Không có một cái đấng quyền năng ban phước giáng họa nào có thể quyết định đời sống của chúng ta. Sư dám nói rằng trước khi nghe pháp hôm nay, rất là nhiều người nói rằng: thưa sư, thưa thầy, đời của con, kiếp số của con là về cái vùng ê súp này, chứ con cũng không tự quyết định, mà số phận nó đẩy đưa con về đây. Vậy thì cái thầy trụ trì đó, Đại Đức Thích Pháp Huệ, có phải là số phận đưa thầy về đây không? À, có nhiều vị gật đầu. Đúng là các vị không biết gì hết rồi. Đối với các người sứ giả của Như Lai đến một vùng, cho dù vùng xa xôi, cho thậm chí biên địa hạ tiện, có những vùng xa kinh thị hay là ở ngay thành phố phồn hoa tráng lệ, vẫn là như thế nào? Phật bổ sứ, Bồ Tát phân công cho các vị về những vùng đó. Còn chúng ta thì đổ thừa cho số kiếp, số mạng, cho nên con về đây. Nhưng thưa các vị, nếu chúng ta không có nhân duyên với những con người, với gia đình, với cuộc sống ở nơi đây, chúng ta không bao giờ về đây được. Nghĩa là chúng ta đã gieo những cái nhân trong kiếp sống trước, hoặc kiếp sống này, hoặc nhiều đời sống trước, để hôm nay chúng ta cùng gặp nhau nơi đây. và không phải là do số phận hay vận mạng nào giun giũi, mà tất cả là do nhân của chúng ta đã tạo ra. Mà sư rất là khen ngợi, tán thán quý Phật tử, do bất cứ nhân duyên nào chúng ta về đây, sư không biết hết, nhưng chúng ta đã gieo một cái nhân rất là thù thắng, thánh thiện, đó là cùng nhau tu tập và nghe chánh pháp. Đó là điều rất đáng khen, thưa các vị. Thế thì chúng ta là người con Phật, nếu chúng ta không đổ thừa cho số phận, số kiếp hay vận mệnh, thì chúng ta phải làm quen với những cái từ như nhân quả. Chúng ta phải hiểu nghiệp báo, chúng ta phải hiểu nó. Quy luật về nghiệp, tức là karma đó, là một học thuyết rất là căn bản trong nền tảng của Phật giáo. Hầu như người Phật tử nào cũng biết nói từ nghiệp, phải không nào? Nói tại sao người ta đang khỏe sơn sớm như thế mà lại chết rồi? Các vị sẽ nói, nghiệp chết trẻ. Nói sao mà bà mới bệnh hoạn vậy, hoài như vậy? Nghiệp của tôi nó dậy đó bà ơi, tôi bệnh hoài. Nói sao con của bà nó trông cũng xinh đẹp, dễ thương mà nó bất hiếu như thế? Nói, cũng nghiệp của tôi đó, tôi gieo cái nhân sao không biết mà con tôi nó bất hiếu như vậy, cũng là nghiệp của tôi. Chúng ta, cái từ nghiệp là chúng ta hay nói, có đúng như vậy không? Rất đúng. Nghiệp nó hình thành trên nền tảng của nhân quả, chứ không đâu hết. Và thật ra cái vấn đề nghiệp nó có mặt ở Ấn Độ, một đất nước cổ xưa, nền văn minh cổ nhất của nhân loại. Cái từ nghiệp nó đã có trước khi Đức Phật ra đời, Hoằng Dương Chánh Pháp, chứ không phải cái từ nghiệp là từ Đức Phật tìm ra đâu. Nghiệp nó vốn vận hành, nó hiện hữu như vốn có. Nhưng khi Đức Phật ra đời thì Ngài chính thức giảng dạy cho các hàng đệ tử và hoàn chỉnh cái học thuyết về nghiệp. Nghiệp nó vốn vẫn hiện hữu, nhân quả vốn vẫn là quy luật của muôn đời. Nhưng khi Đức Phật ra đời tu tập thành đạo, là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là cha lành chung bốn loại, thì chính Đức Phật là đã giảng dạy rất kỹ về nhân quả để nói về vấn đề nghiệp và hoàn chỉnh nó một cách không còn khiếm khuyết. Người con Đức Phật mà không tin nhân quả, không hiểu nghiệp báo, thì chúng ta tu cho vui thế thôi. Cũng như cưỡi ngựa xem hoa, cái gì cũng biết nói, cái gì cũng có bàn, nhưng vẫn không hiểu nhân quả và nghiệp báo, rất đáng tiếc. Một lần Bà La Môn Supa bạch Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn hãy giải thích nguyên nhân của sự bất tương đồng trong cuộc sống. Tại sao cũng trong cuộc sống này mà có kẻ quá nhiều ưu điểm, có người lại quá nhiều nhược điểm? Có người nói đến ai cũng khen, có người nhắc đến người ta đã vội chê bai. Có người sống lâu, có kẻ chết yểu. Có người khỏe mạnh, có người bệnh tật suốt đời. Có người quá xinh đẹp thì mấy kỳ hoa hậu cũng có giải hết. Có người ma chê quỷ hờn xấu như thế. Có kẻ quyền chức, có người thì hạ tiện. Có người rất khôn ngoan, có người ngu si. Có người nghe đâu hiểu đó, có người nói mãi như đàn gãy tai trâu. Có người cao quý, có người quá sức bần tiện. Bà La Môn Suppa hỏi Phật như thế. Và nếu chúng ta không biết tu thì bất cứ sự khác biệt nào trong đời sống, các vị sẽ nói như thế nào? Trời, trời cho sao biết vậy? Rồi, cha mẹ sắp đâu con ngồi đó. Cha mẹ sắp nhưng có cái nghiệp mình ở trong á, chứ không phải đổ hết cho cha mẹ, cũng phải đổ hết cho trời đất. Mà chúng ta phải biết tất cả mọi thứ đều vận hành theo nhân quả và nghiệp báo. Và Đức Phật đã trả lời Bà La Môn Suppa, tất cả chúng sanh đều là chủ nhân hành động của mình. Tức là cái việc gì của mình đều mình là chủ đây, không có đổ thừa cho ai. Mình nói cũng là do chính mình làm là do chính mình. Còn người ta có thúc đẩy, có xúi, có nói ra, nói vào, chỉ là những cái duyên, những nhân tố tác động thêm mà thôi. Còn chính mình vẫn là chủ nhân của các hành động của mình. Mình là người thừa hưởng hành động nghiệp của mình, và chúng sanh đi đầu thai, chúng sanh khởi sinh từ hành động của mình. Ta là liên quan đến các hành động của ta trong quá khứ, trong hiện tại. Đó là lời Đức Phật dạy, nói trong Kinh Trung Bộ, bản kinh số 135. Nói chung tất cả mọi hành động, tốt hay xấu đều tạo nghiệp. Mình làm việc tốt tạo nghiệp lành, mình làm việc xấu tạo ra nghiệp ác. Điều này là quá rõ ràng, không cần phải giải thích nhiều. Các vị đã hiểu điều này. Mà nghiệp có nghĩa là những việc làm, những thói quen nó phát xuất từ tâm hành nghiệp, tâm tạo tác của chúng ta. Cho nên Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy tâm làm chủ các pháp. Có nhiều người nói, thưa sư, con không biết tại sao tự nhiên con làm như thế. Nhưng không có cái gì mà tự nhiên con làm như thế. Nó đều sự cứ thúc đẩy bởi thói quen, bởi tâm hành nghiệp thúc đẩy chúng ta tạo tác. Cho nên người mà thấy việc xấu không dám làm là biết từ muôn kiếp mình huân tập các công đức lành. Người thấy việc xấu, việc ác cứ làm trước đã rồi tính sau, nghĩa là từ muôn kiếp đã quen huân tập như thế. Người đụng đâu nói đó, không cẩn ngôn cẩn hành là đã từng tạo cái thói quen đó từ muôn kiếp. Cho nên lúc nào đi tu tập, quý thầy quý sư cũng nói, nhất là đạo tràng có nhiều các người nữ là phải cẩn trọng cái lời nói, cái khẩu nghiệp. Cẩn ngôn cẩn hành là lời nói, đi đứng, khi ngồi, khi nghe pháp, khi nói chuyện, khi ăn, đó là hạnh của mình. Thận trọng quả báo, đó là lời của vị tổ Khai Sơn Tông Phong Tịnh Độ Non Bồng dạy cho sư bà, và sư bà dạy lại cho sư và các đệ tử như thế. Các con học quá nhiều kinh điển mà các con chỉ nhớ cho sư, cho thầy mấy lời thôi. Cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Mà nói cẩn ngôn, cẩn hạnh, nhưng các vị cứ tự xét lại mình coi, trong một ngày mình nói rất là nhiều điều vô nghĩa, rất là nhiều điều tạo quả báo, nhưng không làm sao thắng được. Và khi hỏi tại sao lại nói như thế, chúng ta sẽ nói không biết tại sao lúc đó tôi lại nói như thế. Nhưng không thể nào có cái chuyện vô lý, vô nghĩa đó. Tất cả đều có động cơ thúc đẩy bởi thói quen, bởi tâm hành nghiệp, tâm tạo tác. Và những hành động có sự thúc đẩy bởi ý thức của chúng ta dù rất là mơ hồ nhưng vẫn tạo nghiệp. Còn có những việc làm không phải cố ý, chúng ta đi không nhìn, vô tình chân chúng ta dẫm lên một con ốc sên, dẫm lên một con cóc, con nhái, nó chết dưới chân chúng ta. Đó là vô tình, nó vẫn tạo nghiệp, nhưng nó không tạo cái tội quá sức nghiêm trọng như cái người cố ý cầm dao để giết hại chúng sanh. Cho nên hành động mà vô ý mà tạo thì vẫn là tạo nghiệp, nhưng nó không đưa đến cái quả báo như chúng ta cố tình chúng ta làm tổn thương hay là tổn hại sinh mạng người khác. Nghiệp không phải là do số mệnh định trước. Nó con sanh ra, nghiệp của con như thế, trời định cho con cái nghiệp phải như thế là sai. Người tu theo chánh pháp không được đổ thừa một cái đấng siêu nhiên nào hết. Có nhiều người nói con cũng cúng Phật quá trời mà Phật làm cho con như vậy, trời khiến cho con như thế. Đó là người không hiểu biết chánh pháp. Mà cái gì cũng quy về chính bản thân con. Đó mới là người biết tu tập, biết nghe pháp. Thì sư muốn nói với các vị, vận mệnh, số mạng, vân vân, các vị vẫn hay dùng, thì sư cũng không bắt các vị bỏ đâu. Nhưng đừng quên vận mạng, số mạng đó, nó hình thành do nhân quả, nghiệp báo của chính chúng ta, chứ không phải do một cái thế lực siêu nhiên nào, một đấng trời, thần, quỷ vật nào quyết định cho đời sống của chúng ta cả. Đó mới là người hiểu biết Phật Pháp, là người tin chánh Pháp. Mà các vị đây đó là mở lời ra là kêu trời trách đất, mở lời ra là trách cha trách mẹ, và mở lời ra là oán trách kiếp số của con sao lại như thế này. Bây giờ nghe pháp rồi, thay vì như thế, chúng ta dành cái lời than trách đổ thừa, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nói những lời hay, tiếng tốt. Chúng ta không nên dùng thời gian và công sức nói những điều vô nghĩa, nhất là làm việc xấu ác, đổ thừa cho số kiếp, vận mệnh nó an bài cho con làm như thế, nói như thế. Đó là cách hành xử của một con người không có tuệ giác trong đời sống. Như vậy, chính hành động tạo nghiệp, chính hành động trong quá khứ hay trong hiện tại tác động đến hiện tại, đến tương lai. Nhưng thưa các vị, hành động trong quá khứ không quyết định toàn bộ tương lai của mình. Thì các vị phải thấy, tại sao sư nói rằng hành động trong quá khứ đã ảnh hưởng đến chúng ta hôm nay, nó đưa lên cái quả ngày hôm nay. Nhưng quá khứ không hoàn toàn quyết định toàn bộ hiện tại và tương lai. Bởi vì còn do cái gì nữa? Do duyên. Giống như là đây, những cái bông hoa trước mặt sư đây, nó đang được cắm trong một cái bình mà trên đầu chúng ta là mái tôn. Thời tiết ở vùng Ban Mê Thuột bây giờ vào mùa hè vẫn là nóng, chứ không phải là mát như mùa đông, mùa lạnh. Nếu ở trong cái cục mút để cắm hoa này không có nước, hoa nó sẽ tàn, chứ không thể nào chịu đựng được cái sức nóng của mái tôn và nhiệt độ của mùa hè. Chỉ cần sư rút một cánh hoa, sư để ra ngoài bàn, thì trừ 30 phút sau hoa đã héo rũ, chứ không phải là 1, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ hay hơn thế nữa. Như vậy cái hoa này nó tươi là do nước vẫn còn giữ cho hoa có thể tươi, có thể mỉm cười với chúng ta. Như vậy nước giữ cho cành hoa này tươi, đó là duyên. Giống như các vị ở đây là trồng cà phê hay trồng cái gì? Hay trồng lúa? Các vị trồng cái gì? Trồng lúa. Có trồng cà phê không? Không, phải là trồng lúa. Thì các vị có khi nào mà gieo hạt xuống rồi mặc kệ nó, rồi đến ngày ra gặt lúa về không? Không bao giờ. Mà hạt lúa gieo xuống phải là làm cỏ, bón phân, coi điều kiện thời tiết. Nhiều khi nắng hạn quá phải dẫn nước vào chăm sóc nó. Nếu có hạn hán đến, người nông dân nhiều khi đầu tắt mặt tối, từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn cũng chưa về nhà. Bởi vì là phải cày sâu cuốc bẩm, hy sinh thời gian công sức mới có được vụ mùa thu hoạch. Cho nên người Phật tử và các sư bưng bát cơm thường nhớ ơn người cày ruộng, mặc chiếc áo nhớ người đã dệt vải cho ta. Đời sống là cả một cái quá trình phải biết ơn, chứ không phải người có tiền là làm được tất cả. Bây giờ cầm một giỏ vàng đi vào trong núi một mình cũng vẫn có thể chết nếu không có nước uống, không có cơm ăn. Chúng ta vẫn phải sống trong một mối tương duyên, tương quan giữa cộng đồng nhân loại, muôn loài, thiên nhiên và đời sống. Cho nên, sư nhắc lại, để cho cây lúa lớn lên xanh tốt, đơm hoa, kết quả ra vụ mùa thắng lợi, người nông dân phải gia công, cày sâu cuốc bẩm, có khi suốt ngày ở ngoài nắng, ngoài mưa. Nên người nông dân lúc nào cũng đen hơn người thành thị. Tại vì nắng mưa, sương tuyết, nắng mưa, sương gió. Nhưng mà họ có cái hạnh phúc của người nông dân. Đó là gì? Mình chịu khó làm là sẽ có ăn. Chứ không có phải là cái tâm này nó phải chạy bôn ba, nó phải tìm các phương trước, mưu ma trước quỷ để tồn tại mạng sống. Cho nên Tố Hữu có nói một cái câu: lòng khỏe nhẹ, ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Không có ai mà ngủ ngon như anh chàng nông dân hết. Làm việc xong rồi là về, rửa chân, rửa mặt rồi ăn cơm. Bây giờ là có đi tu rồi, niệm Phật mấy sâu nữa rồi đi ngủ. Như vậy, cái vấn đề siêng năng, cày sâu, cuốc bẩm, bón phân, tưới nước, đó là duyên. Và do vậy tất cả chúng ta ở đây, thầy trụ trì, sư Hương Nhũ và các vị ở đây, đang có mặt ở đây đều do kết quả các nhân trong quá khứ. Nhưng mỗi một ngày vẫn thay đổi cuộc sống chúng ta vận hành, chứ không phải đứng yên. Cho nên ta thay đổi được đời sống của chúng ta là do yếu tố gì? Ai biết? Nãy giờ sư nói như vậy đó, ai trả lời được? Cuộc sống chúng ta thay đổi là do yếu tố gì? Nghe nó đúng rồi đó, nó lớn lên. À, do duyên, đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Vậy người Phật tử muốn thay đổi đời sống của mình phải dùng các cái duyên, đó là lời nói tốt, việc làm tốt, công hạnh tốt. Nghe pháp là một cái duyên rất tốt. Để chúng ta thay đổi suy nghĩ, tư duy, việc làm và đưa đến đời sống của chúng ta. Thường chúng ta hay nói tất cả những hành động tạo nghiệp đó là từ thân, khẩu và ý. Đó. Hay nói là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Tức là giữ cho được ba cái nghiệp về thân là không sát sanh. Đạo là không giết. À, thân là sát, đạo dâm, không dâm dục. Ba cái nghiệp về thân đó các vị giữ cho tròn. Sát, đạo và dâm, đó là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Các vị giữ cho ba nghiệp về thân đó là những cái duyên làm cho đời sống chúng ta thay đổi. Về miệng, chúng ta giữ cho bốn nghiệp về miệng: không dối trá, không nói thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, không nói thô là nói lời chửi thề, chửi tục, thấy chưa? Không ỷ ngữ là hăm dọa kẻ khác. Chúng ta giữ cho bốn cái nghiệp về miệng, tức là chúng ta đang gia những cái duyên tốt đẹp thay đổi đời sống của chúng ta. Về ý, chúng ta cũng phải giữ ba cái nghiệp về ý: ý tham, ý sân và si. Tham sân si nó không chỉ biểu hiện qua lời nói, việc làm, mà trong suy nghĩ. Cho nên muốn cho đời sống chúng ta thay đổi thì cái 10 nghiệp đó: thân tam, sát đạo dâm, khẩu tứ là không dối trá, không lừa gạt, không nói lười đôi chiếu đòn sắp hai đầu, không nói thô ngữ, ỷ ngữ, hăm dọa kẻ khác. Chúng ta tu tập phải giữ được những điều đó. Và ý, tu tập bỏ bớt tham, bỏ bớt sân, bỏ bớt si. Và nói các vị chư sư cũng vậy, tu chừng nào mà thanh tịnh 10 nghiệp đó là thấy rất là gần Phật, gần Bồ Tát. Mà cứ để 10 nghiệp đó nó hoành hành, nó chi phối chúng ta thì chúng ta gần quỷ ma, địa ngục, sục sập. Ngoài ra chúng ta còn phải có giữ 10 công hạnh để tăng ra công đức, là bố thí, giữ giới, rồi là tụng kinh hay là ngồi thiền, niệm Phật. Rồi chúng ta không khinh người, cái hạnh bất khinh đó. Rồi chúng ta biết hy sinh phục vụ cho người khác. Cũng như chúng ta nghe pháp đây, ở dưới bếp có một số người hy sinh nấu cơm để lát nữa chúng ta nghe pháp tụng kinh xong xuống có cơm ăn. Hy sinh để được phục vụ. Hay là Đồng Châu nói hôm nay xin nghỉ dạy ra để giúp thầy tổ chức khóa tu, đi từ Đà Nẵng về đây đâu phải gần. Đó là hy sinh phục vụ cho người khác. Đó là những cái công hạnh để tạo ra công đức đó. Rồi là hồi hướng công đức, là mình có công đức lại hồi hướng cho chúng sanh, cho người khác. Rồi là giảng dạy, truyền trao chánh pháp cũng là công hạnh để tạo công đức. Và lắng nghe giáo pháp cũng là tạo ra công đức. Và thực tập các hạnh để có chánh kiến. Hôm nay các vị nghe pháp, lâu lâu sư mới về vùng xa một lần, cho nên tất cả những gì đúng với chánh kiến, chánh pháp là sư nói. Mà sư thấy quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân quả và nghiệp báo. Chính nhân quả và nghiệp báo quyết định cuộc đời, số mạng của các vị, chứ không phải trời đất nào, một đấng thần linh nào quyết định số mạng của các vị. Chúng ta nghe đây rồi mai mốt đó có cái băng thuyết pháp ở đây đó, rồi còn đem về đây các vị nghe lại nữa. Đây là một bài pháp quan trọng. Ai cũng muốn thay đổi cuộc đời, ai cũng muốn mình xinh đẹp lên, thông minh lên, giàu có lên, ai cũng muốn hết. Cho nên phải nghe nhiều lần là làm sao để được như thế. Nếu chúng ta nghe sơ có một lần là mai lại quên, thấy chưa nào? Lại cúng kính, lại xin xăm, bói quẻ. lại là xem bói, xem toán, rồi than trời trách đất. Cho nên cái bài pháp này nó quan trọng lắm. Nó nhắc các vị là phải làm gì để thay đổi cuộc đời. Cho nên sư nói cái bài pháp mang tên vận mệnh thay đổi từ tâm. Bởi tâm làm chủ các pháp. Từ cái tâm hiểu biết sáng suốt đó hướng dẫn các vị sống đúng chánh pháp, chính cuộc đời các vị thay đổi. Mà các vị, ủa không biết thay đổi lúc nào ta? Nếu không khéo, chúng ta cứ ngỡ đâu là do một cái vị thần linh ban phước giáng họa nào đó. Người con Phật mà tin vào thần linh, quỷ vật, đó là mê tín dị đoan. Cho nên sư mới nói hãy thanh tịnh 10 nghiệp về thân khẩu ý và làm 10 công hạnh để tạo ra công đức. Trong những công hạnh đó, có những việc các vị đã làm rất nhiều, như là bố thí. Không bố thí về của thì về sức. Ở đây là sống người Việt Nam chúng ta bán anh em xa, mua láng giềng gần. Không chỉ là giúp người khi có bệnh tật hỏa hoạn, đói kém, mà nhiều khi còn giúp cho gia đình người ta được hạnh phúc, an vui. Bằng lời nói của mình mà hóa giải sự hiềm khích, mâu thuẫn trong gia đình. Những cái công đức đó lớn lắm, công hạnh đó đem lại công đức lớn lắm. Chứ đừng có bao giờ đến nhà người ta mà đem lửa vào nhà người ta. Nhà người ta đang ấm ỉ, có ngọn than ở trong tro, chúng ta đem dầu xăng vào úp cho cháy. Đó là chúng ta đốt công đức của mình. Cho nên đến, hãy giúp thì hãy đến. Mà đến đem tai họa, sự chia rẽ và những điều xấu ác chúng ta đừng bao giờ làm. Tại vì những việc đó sẽ làm cho đời sống chúng ta xấu đi, không tốt được. Thì sư nói đó, các vị bố thí là có là ngoài cái 10 nghiệp, 10 thiện nghiệp các vị phải giữ thân khẩu ý ra, các vị phải làm các công hạnh để sanh công đức. Bố thí không chỉ tiền bạc mà thời gian, công sức, lời nói lành cũng là bố thí. Sư đang bố thí pháp đây. Các vị dành thời gian lắng nghe giáo pháp vẫn là sanh công đức. Các vị thực hành niệm Phật, tụng kinh, sám hối, công quả, tăng công đức, tăng trí tuệ. Các vị biết hồi hướng công đức của mình cho gia đình mình, cho chúng sanh, cho tất cả muôn loài. Đó là những việc làm tăng công đức. Các vị hoan hỷ với công đức của người khác, đó là hết sức tuyệt vời. Chẳng hạn hôm nay có người bạn chúng ta đem lên cúng cho thầy 50 ký gạo. Mình thì điều kiện còn nhiều khó khăn và túng thiếu, mình không có thể cúng thầy 50 ký gạo. Nhưng mình nói tôi rất hoan hỷ với công đức của chú, của chị, của anh đã làm. Và chỉ sự hoan hỷ đó thôi, mình có công đức giống như thế. Có khi còn hơn như thế nữa, bởi vì mình quá thanh tịnh và hoan hỷ. Nếu người dâng cúng mà không thanh tịnh thì chưa chắc được công đức bằng người thấy việc mình làm mà thanh tịnh và hoan hỷ. Cho nên hoan hỷ, công đức cũng là một cái công hạnh để sanh phước. Thực tập nghe chánh pháp và thực hành theo chánh pháp, đó là những công hạnh cho chúng ta những công đức rất là lớn. Thưa các vị, sư nhắc lại vận mệnh của chúng ta thay đổi bất cứ lúc nào. Có nhiều người nói rằng năm nay người ta xem trước rồi, vận mạng hôm đến năm nay là kết thúc. Nhưng sao vẫn thấy khỏe mạnh mà không chết? Đó là do đã tạo rất là nhiều công đức lành. Nên từ cái chết yểu trở thành là thay đổi mạng sống và tuổi thọ lại dài ra. Cái điều đó là có. Cho nên cái vận mệnh của chúng ta thay đổi bất cứ lúc nào. Mới nghèo đó mà sau này khá giả. Mới là tâm tối vô minh mà sao lời nói việc làm trở thành tấm gương cho pháp lữ, cho các bạn đồng tu tập. Do chính mình thôi, sự nỗ lực của chính mình. Và nó phụ thuộc vào những cái nhân, cái duyên mình đang gieo tạo hôm nay. Và đồng thời nó phụ thuộc rất lớn vào tâm tánh của chúng ta. Cho nên sư nói vận mệnh thay đổi do tâm. Mà các vị ngồi đây đó, Sư làm sao biết tâm của các vị nếu sư chưa đắc quả A-la-hán? Sư có biết một phần nhỏ thôi. Chỉ có chính các vị là biết rõ mình nhất. Và mình đang xấu hay đang tốt, nhiều khi không có thời gian để quan tâm đến điều đó. Cứ chạy theo việc làm, tiền bạc, giờ lợi danh như là một cái vòng cuốn tuyết của một con vụ, không thể dừng lại được. Cho nên đâu có khi nào lắng nghe tâm của mình đang vận hành theo chiều hướng tốt hay xấu. Thì muốn biết rằng mình có thể thay đổi được cuộc đời của mình hay không, các vị phải có những giây phút lắng lòng để quan sát tâm mình. Niệm Phật là cái bước ban đầu để cho chúng ta gì? Dừng lại, không tạo các nghiệp ở miệng, ở thân, ở ý. Chẳng lẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm lại nghĩ chuyện phải ăn cắp cho được cái đó đem về nhà, tự cảm thấy hổ thẹn? Chẳng lẽ miệng vừa niệm Phật mà vừa nói điều xấu ác hay sao? Cho nên cái niệm Phật nó giúp chúng ta dừng các việc xấu ác, các lời xấu ác, các ý xấu ác. Cho nên pháp môn niệm Phật luôn luôn thủ thắng. Như vậy, muốn thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tốt thì tâm của chúng ta phải tốt. Nếu mình muốn thay đổi đời mà tâm mình xấu, điều đó nghĩa là gì? Hên xui may rủi thôi. Nó không thay đổi cả đời ta. Nếu hôm nay bỗng nhiên trúng số hoặc cái của ở đâu đi dọc đường bắt được, thì không phải là cái điều đó thay đổi cho đời ta. Muốn thay đổi cuộc đời, nó phải từ cái tâm của mình, lời nói, việc làm, ý nghĩ trong sạch tốt đẹp. Thì một năm, hai năm, ba năm gặp lại bạn của các vị, con cháu các vị, nó đi lấy chồng xa, nó trở về: má ơi, má tu sao lúc này mặt của má sáng quá, má đi tu chùa diệu pháp, má niệm Phật sao mà lúc này con nhìn thấy mặt má trở nên rất là phúc hậu. Đó là do tâm tốt, đó là ý nghĩ tốt, việc làm tốt huân tập chúng ta từng ngày. Và do vậy mà cuộc đời các vị thay đổi, tự nhiên không có gắt gỏng bực bội nữa, không thấy mệt mỏi chán nản nữa, không có oán trời trách đất nữa, tự nhiên rất là an lạc. Mà không phải là vì trong nhà có tiền nhiều hay ít. Chính tâm thay đổi cuộc sống của chúng ta, tâm thay đổi đời ta. Có nhiều người nói rất là hay, niệm Phật rất là nhiều mà sao cặp mắt hay liếc quá, liếc một cách rất là hung dữ, liếc một cách rất là đanh đá, mà lời nói không nói mà nói ra sao nghe quá sức chua ngoa. Nó phát xuất từ tâm, mà cái đó không có giấu được. Giả trang thiền tướng làm bộ đạo đức, ngày hai ngày chứ ngày thứ ba nó lòi đuôi ra hết. Cho nên tất cả phải thay đổi ở tâm tánh của mình. Mà ai cũng muốn mọi người khen mình là người tốt, có tâm tốt, có tính tốt. Nhưng sư nói với các vị, bản thân sư đây, tâm của sư cũng nhiều khiếm khuyết, tánh của sư cũng nhiều thói hư tật xấu trong việc làm, trong tâm tánh của mình. Cho nên sư cũng phải tu và các vị cũng phải tu. Đừng có mong người ta khen mình trong khi mình chẳng có tu gì, chẳng có sửa gì cả, mà chỉ thích người ta nói tốt về mình. Mà chúng ta hãy thật lòng phát tâm tu tập. Nếu tâm của một người luôn tập trung vào điều tốt, người đó sẽ có được các vận may và tích được công đức. Sư chỉ nói cái tâm nghĩ việc tốt thôi, sư chưa nói việc làm. Bởi vì cái tâm các vị nghĩ xấu, chẳng hạn như cái nhà bà bên cạnh con bà đỗ đại học mà con mình thì rớt, thì mặt của mình á thì thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Ta bắt đầu đi nói xấu con nhà người ta: con bà mà học cái gì, tôi là biết rõ nè, con tôi mới học hành mới giỏi, bà là do giàu có mà có bà thế này bà thế kia. Thế cái tâm đó nó đố kỵ, ghen ghét, nó sanh ra lời nói xấu ác. Mà cái người có cái tâm như vậy đó, thì con mình đã thi rớt rồi đó, thì về nhà nó càng tối tâm, mệt mỏi, rồi là mâu thuẫn bất hòa. Mà cái tâm mình có hoan hỷ gì đâu. Con ơi thôi thi rớt, thi ráng thi lại, học lại thi lại con ạ. Và vẫn hoan hỷ với cái công đức và thành tích của người khác. Tâm mình phải tốt như thế, mình sẽ tích được cái phước đức và cái vận may trong ngày mai và trong tương lai. Nhưng mà chúng ta thường rất khó làm điều đó. Chúng ta không có chịu tích đức mà cứ đòi vận may đến với mình. Cứ tích cái nghiệp xấu, nói lời xấu mà cứ muốn vận may, chuyện tốt đến với mình. Đó là điều không thể xảy ra. Hoặc nếu có xảy ra, đó là phước chúng ta gieo trong những đời sống trước nay xài tiếp đó thôi. Chứ còn đời này là chưa có tạo thêm công đức lắm. Các vị nhớ như thế. Nếu tâm chúng ta luôn tập trung vào điều xấu, chúng ta sẽ tích lũy các điều xấu trong tâm và các vận rủi xấu sẽ đến với chúng ta. Thậm chí khi đối mặt với những nguy hiểm, người tích công đức thì lại được chuyển sang là lầm. Tưởng đâu chết lại hóa ra là thoát chết. Tưởng đâu gây án mạng, hóa ra lại quá sức may mắn, bình yên. Đó là do công đức lành mình tích lũy. Ngược lại, một người làm những điều xấu, mưu tính những điều xấu xa, thì nếu anh ta có vận mệnh tốt đi chăng nữa, kết thúc vẫn trở thành đau khổ. Đó là điều sư nhắc các vị đầu năm. Xem con năm nay là sao Thái Dương, rất là tốt. Sao Thái Dương là mặt trời, sáng. Nhất là người nam mà sao Thái Dương là mừng lắm. Đấy, thế mà sao trong năm vẫn vô vàn lật đật, tai nạn, những chiều xấu ác đến với gia đình và bản thân con. Đó là nghe là vận mệnh tốt, sao hạn tốt, nhưng có tu tập gì đâu. Còn tạo thêm các việc xấu như là sát sanh, hại vật, gian tham, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc. Thì có sao Thái Dương cũng bị mây che, có sao Thái Dương cũng biến thành là địa ngục A Tỳ mà thôi. Có câu chuyện kể khá hay, sư kể các vị nghe. Trong cái thư tịch của Trung Quốc có câu chuyện hai anh em sinh đôi. Mà sinh đôi là sanh ra một giờ, một ngày trong một cái bụng mẹ chui ra. Thấy chưa nào? Nếu mà nói là có tử vi phải có ngày giờ, năm tháng mới coi được, thì hai anh em sanh đôi nó ra một lúc nằm trong cái bọc. Cho nên ra một lúc rồi rập cái bọc ra là hai đứa đi ra, chui ra. Bác sĩ đem vô lồng kính nuôi một thời gian, khôn lớn. Tức là sanh lúc nào là đồng giờ, đồng ngày, đồng tháng, đồng năm, cùng cha, cùng mẹ. Có phải như vậy không? Cho nên nếu nói về tử vi thì sẽ cùng số, cùng sao, cùng hạt như nhau. Và trong triều đại nhà Tống, hai anh em này sinh đôi tên là Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích. Giống nhau ý hệt về thân tướng. Mà lớn lên thì cả hành vi, tâm tánh cũng giống nhau y hệt. Cái điều này là hơi lạ. Chứ tướng giống nhau, tánh không có giống nhau. Đứa hay khóc, đứa hay cười. Đứa hay giúp đỡ, đứa hay ích kỷ, keo kiệt. Nhưng mà lạ thay hai anh em này giống nhau về tướng mà giống cả về tánh luôn. Trí tuệ, thông minh như nhau. Này người ta gia đình này quá là có phước. Năm 16 tuổi cùng thi đỗ tú tài, tức là đỗ tốt nghiệp cấp 3. Cùng năm đó họ lập gia đình. Cái người ngày xưa lập gia đình sớm lắm. 16 tuổi lập gia đình. Bố mẹ bảo phải mặc quần áo và giày khác nhau để vợ không có nhầm. Giống quá mà tâm tánh cũng giống nhau. Hai người cùng đi lấy nước uống một lượt, hai người cùng đi ăn cơm một lượt, hai người cùng có những suy nghĩ giống nhau mà mặt thì như hai giọt nước. Cho nên hai cô vợ nhầm thì rất là nguy hiểm. Cho nên bố mẹ nói kể từ đây không có mặc quần áo giống nhau nữa. Lấy vợ rồi phải mặc quần áo khác nhau để tránh tình trạng nhầm lẫn bất đắc dĩ. Một ngày kia thì họ gặp một vị đạo nhân, tức là cái người tu tập, họ có một cái trí tuệ. Cái người mà tu tập thanh tịnh á, tự nhiên có cái trí tuệ sáng suốt. Nhìn tướng mạo của hai anh em thì nói hai vị này rất là tuấn tú. Nếu nói về tướng á thì sống mũi rất là thẳng, môi có sắc hồng đỏ, khí thanh thần triệt. Tuy như thế, đã lập gia đình nhưng rồi sẽ đậu trong những cái vòng thi. Kế tiếp, trong mắt của hai vị lại có hào quang rất là sáng, cho nên sẽ thành công rực rỡ trong kỳ thi mà sẽ đậu cái bảng vàng như nhau. Tức là nếu đổ đầu là phải hai người đổ đầu luôn. Khi kỳ thi đến vào mùa thu thì cả hai anh em đến kinh đô để dự thi và ở với người bà con. Bắt đầu phải lo ôn thi. Nhưng hàng xóm lại là một quả phụ vô cùng xinh đẹp. Tức là buổi chiều học hành mệt đi ra ngoài ngắm trăng ngắm trời đó, thì cái nhà hàng xóm lại có một thiếu phụ, chồng đã chết nhưng quá xinh đẹp. Thì Cao Hiếu Tiêu á, dốc lòng lo học tập, không hề động tư tình. Nhưng Cao Hiếu Tích lại không kềm lòng, tán tỉnh và cuối cùng là tư thông với người quả phụ kia. Đó, ta không làm chủ, ta phạm tà dâm. Nó vợ rồi, con đi tến kìm người quả phụ khác, gian dâm, nên phạm tà dâm. Sau đó, vì thông dâm qua lại quá nhiều lần, cho nên bị người ta phát giác, và người ta đã nói cho dòng họ của cái bà quả phụ này biết rằng cô đang thông dâm với Cao Hiếu Tích. Người quả phụ quá xấu hổ và sợ tội lỗi đã trầm mình xuống sông tự sát. Và hai anh em bắt đầu tiếp tục lo học để đi thi. Sau kỳ thi, hai anh em lại đến thăm vị đạo nhân. Người đạo nhân đó mang tên là Trần Hy Di. Khi nhìn thấy hai anh em thì tự nhiên ông lại giật mình và nói: tại sao lại có một sự thay đổi lớn trong tướng mạo của hai vị như thế kia? Cho nên người ta nói tướng thì không có nói được cái tâm đâu, nhưng phản ánh một phần ở tâm mình. Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, bởi vì là Ngài đã gieo nhân lành từ vô lượng kiếp, không khiếm khuyết trong lời nói, ý nghĩ, việc làm. Và chúng ta cũng còn khiếm khuyết nhá, là chúng ta biết do cái nhân của mình gieo tạo. Thế thì vị đạo nhân mới nói: tại sao lại có một sự thay đổi như thế này? Mới qua một kỳ thi mà Cao Hiếu Tiêu đã trở nên quá tốt, thậm chí tốt hơn xưa, mắt trở nên sáng như sao, hào quang tỏa trên khuôn mặt. Cậu này chắc chắn sẽ đỗ rất cao và vinh danh hiển quý. Còn tại sao Hiếu Tích lại thay đổi, khuôn mặt trở nên tối tăm, thần sắc tiêu tan và biến mất, hào quang trong mắt không còn nữa? Sự thay đổi này chắc chắn là phải do một sự đạo đức đã tuột dốc trong hai anh em. Và chúng ta thấy là số này chắc chắn là vinh danh hiển đạt, làm quan, cái là muốn tạo gì tạo, muốn làm tội gì làm. Những cái câu chuyện này để thấy việc làm thay đổi số mệnh của mình. Sau đó kết quả kỳ thi công bố. Thêm một điều nữa là vị đạo nhân còn nói không chỉ thi trượt mà từ một người trường thọ cậu có thể chết yểu. Tại vì cái việc phạm đạo đức lại liên quan đến một người phụ nữ phải trầm mình xuống sông và chết. Cho nên Cao Hiếu Tích sẽ bị giảm tuổi thọ. Khi kết quả kỳ thi công bố, Cao Hiếu Tích bị rớt, thi rớt và cuối cùng chết trong thất vọng. Tức là đáng lẽ vinh hoa phú quý trở về thì ông thi rớt mà lại còn có một tiền án là làm cho một quả phụ phải chết oan. Cho nên ông quá đau khổ, thất vọng và chết. Đáng lẽ làm quan vinh danh hiển lộc thì lại chết giữa một cái tuổi con rất là trẻ, trong khi hai anh em sinh đôi cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, mà thầy tướng cũng tuyên bố là sẽ vinh hoa phú quý như nhau. Nhưng do Cao Hiếu Tích phạm giới, quên đạo đức, nhân nghĩa trên đời, cuối cùng công danh đã mất mà mạng sống cũng chẳng được kéo dài. Như vậy, tâm xấu sẽ làm cuộc đời chúng ta xấu hơn, tâm tốt làm cuộc sống chúng ta tốt hơn. Như vậy, một người thuận theo nguyên lý của trời đất. Mà nguyên lý của trời đất là như thế nào? Là phải sống hài hòa với xã hội, thiên nhiên. Một nền tảng của kiếp sống con người là phải là đạo đức. Thiên nhiên là phải yêu quý muôn loài, muôn vật, đừng có hủy diệt nó. Nhân quả rất là công bằng. Vận mệnh, các vị nói là có số, có kiếp đấy, nhưng mà sư nói sẽ thay đổi. Nếu làm việc xấu, sẽ xấu đi, tồi tệ đi. Nếu tốt, sẽ tốt lên. Tuy nhiên nếu mà cái sự thay đổi mà nó không rõ rệt, các vị không nhìn thấy. Các vị nhớ như thế đó. Cái sự thay đổi mà nó không rõ rệt thì các vị cũng không có nhìn thấy đâu. Và các vị cũng không tin vào nhân quả lắm đâu. Cho nên phải biết rằng nó đều có ảnh hưởng. Đúng ngày, đúng giờ nó trổ hoa, các vị mới nhìn thấy. Chứ nó không đến ngay. Có những việc đến ngay. Đó, là quả báo hiện tiền. Mà có những việc đến già, đến chết, hoặc kiếp sống sau, hoặc nhiều kiếp sau mới trổ quả, thưa các vị. Sự thăng hoa trong tâm tính của con người thể hiện qua gương mặt. Đó là lý do tại sao những người chuyên tâm niệm Phật, làm các việc công đức, bố thí, trì giới, thiền định, một thời gian sau, mặt giống như có hào quang, sáng, đẹp. Đến gần không nghe khí trược, mà nghe khí thanh. Đến gần không nghe nặng nề, mệt mỏi, mà nghe tâm hồn của mình rất là thanh thản, nhẹ nhàng. Đó là cái kết quả tu tập và làm việc suy nghĩ của các vị. Nó thể hiện qua cái từ trường mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Ngày xưa sư còn nhỏ, mới học lớp 1 thôi, mà sư rất là thích đọc sách. Có lẽ là do từ nhỏ thích đọc sách, cho nên lớn lên đó, sư viết văn đó, thường là thầy giáo hay đem bài văn của sư ra đọc cho lớp nghe. Mà sư nghĩ cái nhân này là do hồi nhỏ mình thích đọc sách. Cho nên những cái câu gì mà nghe nó ngược ngạo, nó không có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, nó không đúng văn phạm, là mình nghe nó không có lọt tai. Là vì mình đã từng đọc các cuốn sách của các cái vị tác giả tốt từ nhỏ, cho nên nó huân tập cho mình cái thói quen mình nghe cái câu không đầu không đuôi, mình khó chấp nhận. Mình viết câu cụt câu què, mình không viết được, do mình tập sẵn rồi. Cũng như các vị từ nhỏ mà chỉ sống trong cái pháp lành, thì người ta xúi các vị hãy theo tôi làm một phi vụ thì sống tới già. Cái phi vụ này mà ra tiền á thì sống tới già. Chúng ta nghe chữ phi vụ là làm ăn không chân chánh, chúng ta không làm. Những cái người tham á thì nghe lợi, đồng ý để tạo các nghiệp xấu. Hồi bé sư còn nhỏ đã đọc cái câu chuyện chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Chắc các vị có nghe cái câu tục ngữ này. Người Việt Nam có nghe câu thành ngữ này không? Có. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Là sao? Có nghĩa là gì? Là chưa thi đậu mà đã vinh vác lên. Mai mốt thi đậu chết hết thiên hạ, mai mốt làm quan chết hết dân. Nhưng mà nó có cái câu chuyện đàng hoàng, cô thích lắm. Đó là cậu bé mỗi ngày đi học, đi ngang qua cái miếu đó thì ngã mũ xuống chào, đi về lo học hành, hiếu thảo với mẹ cha. Cho nên một ngày kia lại đi ngang cái miếu đó, chưa kịp ngã nón xuống chào thì con chó đá ở trước miếu nó chào trước. Chó bằng đá mà gật đầu chào. Mà hồi nhỏ mà sư nghe cái chuyện đó sư thích lắm. Sư nói trời ơi, mình làm sao mà mình học mình tốt, làm sao mà mình đi ngang con chó đá mà nó chào mình thì thôi rồi, quá thích. Nhưng mà mình đi ngang con chó đá nào cũng chả bao giờ thấy con chó đá nào mà nó chào mình cả. Nhưng mà sư từng đọc cái câu chuyện là cậu học trò này, con chó đá nó gật đầu nó chào. Sư đọc hoài, đọc hoài à. Tại vì sư nói trời ơi, con chó đá mà nó biết gật đầu nó chào. Mà sư suy nghĩ chó đá còn biết gật đầu chào, sao mình là người mà mình không biết gật đầu chào? Và sư là cái người hay suy luận như thế, cho nên lại gật đầu chào nhiều hơn. Chắc do cái nhân đó cho nên bây giờ đi đến đâu các vị cũng chào sư hết. Tại vì hồi nhỏ hay chào người lớn. Còn bây giờ các bạn trẻ là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng rồi, không biết chào hỏi ai cả. Cậu bé đi ngang cái miếu đấy lại chưa ngã mũ chào cái miếu, thì con chó đá nó gật đầu chào. Cậu ta cứ để ý đi, đi học rồi đi về con chó nó cũng gật đầu chào. Một ngày kia cậu bé mới nói: chó đá mà biết gật đầu là chắc biết nói chuyện. Tôi xin hỏi là vì sao chó đá lại biết gật đầu chào tôi? Con chó đá nó bảo: dạ thưa cậu, cậu chỉ là một cậu học trò còn bé nhưng rất là dễ thương, và tôi nhìn thấy trong tương lai cậu sẽ thi đỗ ông nghè. Đó là các giải đó, thi hương, thi nghè, thi cống gì đó, cậu sẽ đỗ ông nghè. Cho nên tôi gật đầu trước, bởi vì trước sau gì cậu cũng làm quan. Thế là các vị biết không, cậu bé nó nghe như thế rất là thích thú. Từ một cậu bé ngoan hiền, chăm học, dễ thương, biết số phận của mình chắc chắn là ông nghè rồi, hơi đâu mà học nữa. Cho nên khỏi học à, về nhà. Má có gì ăn không má? Má nói ăn cơm với rau luộc. Con sắp làm ông nghè rồi đây, ăn với rau luộc à? Má lo mà có gì cho con ăn đi chứ. Đi học thì vinh vang với thầy giáo, đối với bạn bè thì hống hách kêu căng. Một ngày kia đi ngang cái miếu, thấy con chó đá nó chả chào nữa. Đi qua rồi đi lại, thấy con chó đá ngồi ngây như cục đá vậy. Mới đến đập đập: sao hôm nay ta đi ngang mà không chào ông nghe? Con chó đá không biết nói như ngày xưa, trở nên câm nín. Thấy cậu bé đi thi rớt cái bạch, chả đậu gì hết. Đó là số của cậu sẽ đậu ông nghè. Nhưng mà bất hiếu với mẹ cha, chẳng lo học hành, huênh hoang cống cao ngã mạn, cho nên thi rớt. Chó đá cũng còn chẳng chào, huống chi là người ta làm sao chào. Vì vậy mà thành nữ có câu: chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Làm hóng hách muốn hơn mọi người. Đó là con người ta. Nếu ai nói số của cô giàu lắm thì càng phải tu, mà nếu nói số của cô nghèo lắm thì cũng càng phải tu. Chứ không có cái cách phán nào mà khỏi tu cả, đều phải tu tập hết. Để người giàu thì càng hạnh phúc thăng hoa, biết bố thí cúng dường, lập công bồi đức. Còn người nghèo do cái sự tu tập đó mà chuyển hóa cuộc sống mình. Trong Phật giáo không có khái niệm về số mệnh. Tuy nhiên kết quả của nghiệp đó là gì? Là thói quen, suy nghĩ, hành động, tập quán của mình, nó tạo thành nghiệp. Có người nghe pháp là ngủ, đó là cái nghiệp rất là nặng, không nghe pháp nổi. Nhưng mà lát nữa có ông ca sĩ vô đây hát trè kèn trống là mở mắt to thì to, ngồi nghe nhịp chân hay quá, hay quá. Nhưng mà nghe pháp nghe không nổi, không nào. Thói quen của mình là không nghe nổi, tập nghiệp của mình là nặng nề, tạo nên cho con người và hoàn cảnh sống của mình. Kết quả của nghiệp có tính cách quyết định, hình thành nên cái mà con người nói là số mệnh, định mệnh hay là vận mệnh. Đó là kết quả của việc làm, lời nói của chúng ta, tạo nên số mạng của chính chúng ta. Nghiệp là do duyên sinh và bất định, tức là nó không cố định, cho nên ta có thể thay đổi được. Ngày xưa Angulimala gọi là vô não, một cái tên cướp đó là khét tiếng mà giết 1.000 người, nhưng mà giết tới 999 người đó là gặp Phật rồi, cho nên không có giết người nữa. Mà cứ giết xong một người là nó cắt cái ngón tay sâu thành chuỗi đeo vô. Bây giờ có một người đến đây mà đeo cái sâu chuỗi ngón tay người, các vị sợ không? Có, sợ lắm. Mà cái ngón tay là do chính ông giết người, cho nên càng kinh khủng hơn. Mà giết tới 999 rồi, tính kiếm một người nữa mà người ta trốn hết trơn, ta sợ quá, trốn hết. Khi Đức Phật mà xuất hiện á, ông tính đi về giết mẹ rồi, là bởi vì là kiếm ông ra người. Ông ta phải giết mẹ ta cho đủ số 1.000, ta đeo 1.000 ngón tay cho oai. Trên đời á, là không ai cũng sợ ta cả. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy cái căn tánh của cái vị này có thể hóa độ được, cho nên Ngài xuất hiện. Tính chạy về nhà nửa đường gặp Phật rồi, cho nên Phật hóa độ cho ông á, và ông xuất gia tu tập, chuyển hóa tự thân. Sau một thời gian tinh tấn tu tập, trải qua nhiều khó khăn thử thách, thì Angulimala đắc quả A-la-hán, là quả vị cao nhất của hàng thân văn. Giết gần 1.000 người mà vẫn đắc quả A-la-hán. Huống chi chúng ta không có phạm giới sát, chẳng phạm giới dâm, chẳng phạm giới trộm cắp, chúng ta phải tu tập được. Nhưng mà điều ở đây là sư muốn nói, trong cái thời gian mà ông Angulimala tu tập rất là không có yên ổn, do ông tạo cái nghiệp giết người đó, cho nên thường xuyên bị ám ảnh bởi các cảnh tượng giết chóc rùng rợn, những âm thanh kêu la thảm thiết của các nạn nhân trước đây. Trong khi ông ngồi thiền, những âm thanh đó hiện về với ông. Cũng như ở xứ Ban Mê Thuột này, sư từng thuyết pháp ở chùa Liên Trì, một người phụ nữ đứng lên nói rằng: con vẫn nghe tiếng các thai nhi khóc, con vẫn nghe các oan hồn thai nhi kể tội vì cố làm cái nghề là giúp cho các bà mẹ phá thai. Cho nên khi không còn làm cái việc đó thì quả báo của đời sống ngay hiện tại nó về trong giấc ngủ, trong lúc tu tập, trong lúc hành thiền đều nghe tiếng khóc của các thai nhi. Các vị nghe đó mà đừng có phá thai nhé, đừng có tán thành việc giết người phá thai. Thì Angulimala luôn bị ám ảnh bởi các âm thanh thảm thiết của các nạn nhân trước đây ông từng giết hại. Nhiều lần trên đường đi khất thực thì ông bị những người thân nhân, những người bị ông giết ném đá, dùng gậy gộc đánh đập một cách tàn nhẫn để trả thù. Nhiều khi đi khất thực về, trên mình Angulimala máu me thương tích đầy người. Đó, cho nên cái người tu mà tu không được là biết cái nhân cũng xấu. Người nghe pháp mà chồng gọi con réo là biết người đó cũng không có gieo nhân. Cho nên giờ nghe pháp không yên. Cái người muốn tu mà không có cơm ăn, mắc nợ tùm lum hết, cho nên cũng chả tu được. Là biết cái nhân của mình cũng nhiều cái sự ngặt nghèo. Vậy mà ông vẫn cương kiên trì tu tập. Nhưng một hôm trên đường đi khất thực, Angulimala gặp một người phụ nữ đang trở dạ để mà sinh đẻ, mà sinh không được, khóc la đau đớn. Ở bên Ấn Độ, các vị sang là rồi sẽ thấy, ở cái vùng nông thôn chắc người ta ra đường, người ta đẻ trên đường luôn. Đi lên bệnh viện nó xa, những cái vùng nông thôn xa xôi như thế đó, thì chắc là sanh xong rồi lấy cái lưỡi liềm cắt lúa mà cắt rốn luôn, chứ cái bệnh viện, những vùng sâu, vùng xa thì ở đâu ra mà có bệnh viện, có trạm xá. Thì ông đi khất thực, ông gặp một người phụ nữ trở dạ, sinh không được, đau đớn kêu gào thảm thiết. Ông là người tu nên nhìn thấy như vậy, động lòng từ bi mà không biết giúp cách nào. Trở về, ông mới bạch Đức Thế Tôn: con giúp, muốn giúp người phụ nữ kia sanh cho dễ mà con không biết làm sao. Con thì nghiệp lực quá sâu dày, từng giết quá nhiều người, nay làm sao có thể giúp được người phụ nữ kia. Đức Phật mới dạy cho Angulimala: hãy đến gặp người phụ nữ đó mà nói như sau: này chị, từ khi tôi được đứng vào trong hàng tăng chúng tu tập, tôi chưa giết hại một sinh vật hữu tình nào. Tôi luôn nói lời chân thật và cầu mong lời nói chân thật này giúp cho chị không còn đau đớn và sinh con được dễ dàng và an toàn. Đức Phật dạy cho Angulimala nói là: kể từ khi tôi biết tu, tôi không còn giết người, tôi không còn nói dối, tôi không còn phạm giới nữa. Và tôi mong cái lời nói chân thật, cái công hạnh này của tôi đó, hồi hướng cho chị được sanh dễ dàng. Thế rồi Angulimala vì lòng từ bi trở lại cái người phụ nữ đang ngồi ở bên bờ ruộng khóc than. Ông căng một bức màn, rồi ông mới nói giống như Đức Phật đã dạy. Bỗng nhiên người phụ nữ tức thì hết đau đớn và hạ sanh đứa con một cách dễ dàng. Giết cả hàng ngàn người mà bây giờ chú nguyện một người phụ nữ khó sanh mà sanh được. Còn chúng ta đến cái người đó, người ta đang khó sanh, nó hết sanh nổi luôn. Tâm mình ác quá. Vợ chồng người ta đang giận nhau, mình tới cái người ta muốn ly dị luôn. Người ta đang bệnh nhẹ, mình tới nói mấy câu, người ta phát bệnh nặng và đi cấp cứu luôn. Đó là tâm của chúng ta rất là ác, mặc dù mặt ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiệp giết người không ra. Cho nên mình tu làm sao mà tới nhà, ta tới ta thấy mình ta sợ là biết mình ráng tu đi nghe. Tại vì mình sắp nói xấu rồi đây, mình sắp nói bậy rồi đây, mình sắp nguyền rủa rồi đấy. Cho nên phải tu cho đàng hoàng. Angulimala giết gần 1.000 người mà vẫn chú nguyện người phụ nữ sanh một cách dễ dàng, do tâm nguyện của ông đặt cái tội ác xuống, không giết người, không sát sanh, không tà dâm, không dối trá, mà chỉ bằng công đức đó ông chú nguyện được. Cho nên chúng ta sau thời kinh, sau thời pháp, sau thời tu, chúng ta hay đọc lời hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái hồi hướng khắp tất cả là có mẹ, có cha, có ông, có bà, có chồng, có con, có người quen, chưa quen, kẻ thù, oan gia, trái chủ, có hết. Mà rảnh thì ngồi đọc từng người, mà không rảnh thì hồi hướng tất cả chúng sanh là có hết. Bằng tâm thành kính mới có kết quả. Còn không có tâm thành kính, không có kết quả. Cho nên tâm làm chủ các pháp là như thế. Angulimala, từ một con người tội lỗi giết kẻ sát nhân như thế mà tu tập thành hiền nhân thánh thiện và đắc quả A-la-hán. Do ở cái tâm, quyết tâm của ông mà thôi. Còn chúng ta kiếp này không được, kiếp sau nữa ta sợ rồi đấy sẽ lỗi cha. Các vị hẹn kiếp sau, thôi kiếp này khó tu lắm, thôi kiếp sau, kiếp sau. Thôi hẹn già, già tu luôn, giờ còn phải tạo nghiệp. Thôi hẹn lớn chút đi, giờ còn trẻ quá, thôi, 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 thôi. Cho nên á, là sư bà mới dạy sư, kiếp này không được, kiếp sau nữa, hẹn là dễ lắm. Nhưng ta sợ rồi đây sẽ lỗi cha. Lỗi là lỗi với thầy, với Phật, với các bậc tiền nhân tiên tổ, là hứa rất nhiều mà làm không được. Biết kiếp sau có được làm người ngồi nghe pháp trong chùa diệu pháp không? Hay xả báo thân rớt vô luôn địa ngục? Xả báo thân chui luôn bụng con bò đi tới đi lui. Cho nên một ngày biết tu, phải nhớ tâm chúng ta, việc làm, ý nghĩ, lời nói chuyển hóa vận mệnh kiếp sống của chúng ta hôm nay và ngày mai. Cho nên trong cái bài tựa sách Đồng Mông Chỉ Quán, Đại sư Trí Khải có kể cái câu chuyện chuyển nghiệp vị tăng trụ trì đắc quả A-la-hán. Cho nên biết đệ tử mình 7 ngày nữa sẽ chết. Vì vậy cho đệ tử về thăm nhà. Mà trên đường về nhà, đệ tử thấy một ổ kiến trên bờ đê bị dòng nước xoáy có thể cuốn trôi hết. Người đệ tử mới là đắp đê lại để cứu đàn kiến không bị nước cuốn trôi. Sau đó người đệ tử tiếp tục lên đường trở về thăm nhà. Qua 7 ngày người đệ tử lại trở về bình an trước sự ngạc nhiên của vị thầy. Không những không chết mà sắc khí còn tốt đẹp hơn xưa. Vị thầy quan sát và biết trên đường về thăm nhà, người đệ tử đã cứu đàn kiến bằng cách đắp đê cho đàn kiến không bị nước cuốn trôi. Chính nhờ cái công đức đó mà chuyển nghiệp chết thành sống. Không chừng là còn sống mà kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm nữa. Bởi vì nguyên đàn kiến là biết bao nhiêu sinh mạng, cả trăm ngàn, cả triệu sinh mạng. Cho nên mình đừng có giết nữa mà phóng sanh, mà đừng giết, đừng giết. Nhưng mà mình không giết bảo người giết cho ta ăn thì cũng thế. Người đệ tử của vị thầy cứu vô số sinh mạng, tạo phước nghiệp. Và năng lực đó chuyển nghiệp sắp chết trở thành sống mà còn tăng thọ mạng. Đó là việc làm, tâm từ đã chuyển hóa số mệnh của chúng ta. Nói đúng hơn là việc làm, chuyển nghiệp, thay đổi nghiệp quả. Do vậy, chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ, lời nói, việc làm theo chiều hướng tốt để thay đổi vận mệnh. Tuổi thọ phải dài ra để được tu tập, chứ không phải là tuổi thọ dài vì ham sống, sợ chết. Như vậy, Nhiều khi con người ta tu một thời gian mà không biết có chuyển nghiệp hay chưa. Chúng ta khỏi lo, đã tu là có chuyển, nhưng mà do nghiệp mình nặng quá cho nên tu mấy năm nó nhích thêm có chút xíu à. Nghiệp đời trước của mình quá sâu dày, nay mới tu mà chuyển liền sao được, chuyển dần dần. Còn nếu không tu thì còn nhiều tai họa tang thương đến với mình và gia quyến của mình. Cho nên trước hết là chuyển hóa tâm, tin chánh pháp, làm lành lánh dữ. Nhưng mà nó chưa có điều lành điều tốt vận may đến với mình á, thì phải biết là nghiệp mình cũng còn nặng lắm, cho nên phải tu nhiều hơn. Chứ đừng có vội chán. Tôi niệm Phật quá trời, nghe pháp quá nhiều, tụng kinh, niệm Phật, lại sám hối, mà sao nhà tôi vẫn rủi hoài chẳng thấy may. Là phải biết là nghiệp mình còn rất nặng. Còn nếu mà nói vậy thôi tôi không tu nữa, tại tu hoài cũng thấy vậy, cũng xui, cũng bệnh, cũng hoạn, cũng là nghèo, cũng khổ. Mà nếu nghỉ tu thì sao? Tai họa đến tức thì. Các vị nhớ như thế. Cho nên bên cạnh đó còn phải biết cái cách thức các vị tu ra sao, rèn luyện chuyển hóa tư duy của mình, lời nói, nhận thức, hành động, việc làm có đúng chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh pháp, chánh tư duy, chánh kiến hay không. Chứ mà nhiều người nói tu mà tà tâm, tu mà tà kiến, tà tư duy thì uổng. Nhiều người bố thí cúng dường mà phiền não, nhiều người tu tập mà không gặp chánh pháp, cho nên sự tu tập không có kết quả vậy. Do đó, người hay gầy yếu, đau ốm, bệnh hoạn, có thể trong đời trước đã tạo nhiều nghiệp giết sát, hoặc làm tổn hại sức khỏe, nói xấu người ta nhiều, bây giờ cũng bệnh nữa. Thì trong đời sống này, biết tu thì không giết, phóng sanh, làm tốt cho mọi người. Bên cạnh đó, mình cũng phải ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình. Không rượu chè hút sách, đừng sắc dục quá độ, ăn uống ngủ nghỉ chừng mực thì mới có sức khỏe, mới thiết lập lại nề nếp, sửa đổi lối sống và phải biết trau dồi phẩm chất đạo đức của chính mình. Nhờ như vậy, chúng ta mới thay đổi cuộc sống từ bệnh tật sang khỏe mạnh, từ đoạn mạng sang sống lâu trường thọ. Chứ không phải đến cắm cây ngang cúng nải chuối rồi xin Phật ơi cho con hết bệnh, mà phải thay đổi từ tư duy, ý nghĩ, lời nói và việc làm. Nhất là phải làm rất là nhiều việc công đức. Bên cạnh đó, muốn làm các việc tốt lành phải có các thiện duyên. Các vị mới đầu pháp và nói muốn làm được việc tốt phải có duyên lành. Thì đây, chùa diệu pháp là một duyên lành. Hôm nay được nghe pháp là một duyên lành, để chúng ta chỉnh đốn lại mình, sống đúng chánh pháp. Chúng ta đừng có mới làm ít đã mong kết quả đến ngay, làm được chút phước đã đòi nhiều quả phước báo đến với mình quá nhanh. Đừng có đòi hỏi khi làm các thiện nghiệp mà kiên trì tu tập. Người đang sống trong nghèo nàn khốn khó nợ nần thì phải biết kiếp trước cũng như kiếp này không bố thí, keo kiệt, bón xén. Bên cạnh đó, khinh khi người nghèo, tham lam, ích kỷ, lười biếng, hoặc lừa đảo, chiếm đoạt, trộm cắp, trốn thuế, giật nợ. Những cái nhân đó làm cho ta nghèo khó, khốn khổ. Mình không được làm những việc đó. Phải ngưng các nghiệp xấu và phải bố thí, giúp đỡ những người hoạn nạn. Phải tu tập một thời gian dài, chúng ta mới chuyển nghiệp và thay đổi cuộc sống trong hiện tại. Sư mong rằng bài pháp của sư nó đơn giản thôi, nhưng nó thay đổi được nếp nghĩ, nó sắp tấn các vị siêng tu, nó sắp tấn các vị làm lành, nó nhắc nhở các vị tránh xa các việc ác. Tuy nhiên, không thể biết ngay cái kết quả của việc mình làm. Ví dụ có người cúng dường xây nguyên một cái chùa, nói tôi có thể thấy ngay phước báo của tôi không? Có khi thấy ngay, nhưng có khi không thấy. Giống như trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, vua Milanda hỏi Na Tiên Tỳ Kheo rằng, Ngài có thể chỉ rõ kết quả của việc lành hoặc việc dữ sẽ có kết quả ra sao trong đời sau được không? Tỳ kheo Na Tiên trả lời: không thể được. Giống như trên một thân cây chưa ra trái, không có thể biết được trái sẽ kết tụ ở cành nào, tại chỗ nào ở trên cây. Cây thì có rồi, nhưng đâu có biết nó kết quả vào chỗ này. Trái to, trái nhỏ, không thể biết được. Cho nên cũng khỏi có phán là tôi biết bà sẽ thế này, bà sẽ thế kia. Mà số thầy thì để cho ruồi nó bâu, thầy chả biết số thầy ra sao. Na Tiên Tỳ Kheo là A-la-hán mà còn nói tôi không nói được cái quả khi quả chưa kết. Trong vòng sinh tử, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận, người chưa đắc đạo không biết được việc thiện ác sẽ thành tựu ra sao và ở đâu một cách chính xác. Nó thấy cái kẻ nó giết người như là ông Angulimala giết gần 1.000 người mà sao vẫn đắc quả A-la-hán? Tại vì đã tu tập từ vô lượng kiếp. Nay á, có tạo nghiệp ác thật nhưng giác ngộ, tinh tấn tu hành và cái quả phước ngày xưa đã trở lại để cho ông đắc quả. Chúng ta làm rất là nhiều việc phước nhưng đâu có ai thấy cái quả báo cái việc xấu của chúng ta trong quá khứ. Cho nên cũng đừng vội nói sẽ kết quả ra sao, mà cứ tiếp tục ráng tu tập lập bồi công đức. Có một điều, nghiệp quả là bất định, cho nên chúng ta cứ tiếp tục tu tập để chuyển hóa. Sư nói như thế. Ví dụ như nói rằng sư ngày chưa đi tu đó, ngày xưa sư chưa đi tu, thì ai cũng nói với mẹ sư rằng sư sẽ chết yếu, chưa sống quá 20 tuổi là sư sẽ chết. Sau đó sư 22 tuổi tốt nghiệp đại học, sư bệnh rất là nặng và mẹ sư rất là sợ rằng sư sẽ chết. Cho nên coi thầy, coi bà, coi bói, coi toán, người ta nói phải gả chồng cho sư lẹ lên, nhờ phước của ông chồng để mà sư sống lâu hơn. Nhưng tiếc thay là sư không có ưa lấy ông nào cả. Chứ nếu không á, là sư bây giờ cũng giống các vị, tay bồng tay bế, chân thì chạy đi kiếm tiền. May thay mẹ sư gặp sư bà. Sư bà nói nó chỉ có tu mới chuyển nghiệp thôi, chứ không thì nó sẽ chết. Mà mẹ sư nghe đi tu là thấy sợ rồi. Nói nhà có chị đó, sư tu rồi sao thêm đứa nữa đi tu được. Cho nên thôi, có cách nào không? Chứ nhà có một đứa đi tu rồi đó, không thể cho thêm một đứa đi nữa. Mà mẹ sư lúc đó chưa có biết Phật Pháp, nên lôi sư về. Mà càng đem về bao nhiêu, ở nhà cưng chiều bao nhiêu, thì càng bệnh tật bấy nhiêu. Tại vì sư lúc đó bệnh nặng lắm, là người ta mới làm con này con kia, con trúc, con triết, con gì bắt ở trong rừng cũng đem về biểu nấu ăn hết á. Biểu đó là bổ bổ hết á. Càng ăn bao nhiêu lại càng gần chết bấy nhiêu. Cuối cùng là sư nói không ra hơi, sư thở không được. Đem đi bác sĩ thì bác sĩ cũng biết là cái bệnh gì luôn. Cuối cùng mẹ phải đem về chùa cho sư tu, rồi sư mới sống tới bây giờ. Chứ không chắc chết năm 22 tuổi rồi. Chắc nhờ sư tu sống trong chánh pháp và làm các thiện nghiệp. Cho nên để cho thân của chúng ta hóa giải các nghiệp trước, thì tâm của chúng ta phải hướng về chánh pháp, sống trong chánh pháp. Thân thọ nghiệp, tâm thọ nghiệp và thân tâm đều thọ nghiệp. Có người bệnh mà tâm nó không bệnh, nó vẫn bình thường, gọi là thân đau mà tâm không có đau, không bệnh. Có người thân chưa đau mà bệnh đã, tâm đã bệnh rồi, cho nên cái thân nó bệnh càng thêm nặng. Do đó chúng ta thấy có những người tạo nghiệp nhưng biết đó là nghiệp của mình, tinh tấn tu hành, cho nên tâm không có bất an. Vì vậy thân thọ nghiệp mà tâm không thọ nghiệp. Giống như ông Angulimala, nếu ông bất an sợ hãi chắc chắn không bao giờ ông tu được và không bao giờ đắc quả A-la-hán được. Cho nên chúng ta thấy thân có bệnh tật, chúng ta lại tinh tấn niệm Phật, tinh tấn tu, đừng có phiền não. chồng con có đòi các cái quả mà chúng ta đã gieo trong quá khứ mà hành hạ thân xác của mình, chúng ta lại càng tinh tấn tu hành, chứ không có nên là gì? Bất mãn, buồn chán và tạo các ác nghiệp. Con người ta khi buồn tạo các ác nghiệp, bài bạc, rượu chè, ma túy, cần sa gì đó, đó là do bất mãn tạo các ác nghiệp. Thì thời pháp hôm nay nhắc các vị, dù cho sống trong hoàn cảnh nào cũng tiếp tục tạo các thiện nghiệp bởi việc làm, ý nghĩ và lời nói. Nó bị chi phối bởi tâm của chúng ta. Tâm tốt hướng dẫn chúng ta làm việc tốt, và do đó vận mệnh, số kiếp hay là định mệnh đi chăng nữa đều thay đổi. Nghĩa là tâm làm chủ các pháp và tâm dẫn dắt của chúng ta đến một cái cuộc sống an vui, hạnh phúc thật sự có trong đời sống hôm nay, chứ không phải là chuyện hoang đường như là những chuyện hoang tưởng để mà làm cho con người ta phải tin một cách mê tín dị đoan. Pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc nhở các vị tin vào nhân quả nghiệp báo, tin theo chánh pháp tu hành, và thực tế là các vị chỉnh đốn suy nghĩ, sửa sang cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Người luôn thức tỉnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an trong hôm nay, và cái phước quả của chúng ta sẽ tái hiện, sẽ nở hoa trong một ngày không xa. Pháp thoại đến đây là kết thúc.